นะมะโมอะบงอะสะอะระนะกะโมนิอะภะคะนะมะโมบงสะทันนะกะโมนิอะภะคะนะมะโมบงอาสะอาทันนะกะโมนิอะภะคะมาได้จุงแอนตัวนะโมบงสะทิกะโมนิภะคะ Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 11 tháng 1 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần tối thứ bảy. Và đây là buổi học Phật pháp đầu tiên của năm 2014. Quý vị có khỏe không? Vừa tụng xong một thời kinh, thì bây giờ chúng ta bắt đầu sinh hoạt Phật pháp. Thì chúng ta vừa kết thúc học văn thủy sám và kinh diệt tội trang nghiêm thành Phật để kết thúc năm 2013. Và hôm nay bắt đầu 2014 thì chúng ta học một bài kinh mới. Và cái đề tài của kỳ này chúng ta học đó là nữ cư sĩ trong Phật, trong giáo pháp. Nữ cư sĩ trong giáo pháp. Đây là một bài kinh có cái tên là U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn, tức là một bài kinh Đức Phật dạy cho các vị nữ cư sĩ cách tu. Thì trước khi mà chúng ta vào kinh á, thì mình nói một chút xíu về cái địa vị hay là Đức Phật, Đạo Phật đã nhìn người phụ nữ như thế nào. Thì chúng ta thấy trong mấy mươi năm gần đây thì dấy lên một cái phong trào là cái quyền bình đẳng của người nữ đối với người nam. Thì đến năm 1951 cũng có một cái bản tuyên ngôn, 1952 có bản tuyên ngôn về quyền chính trị của nữ giới được long trọng tuyên bố. Đến năm 1975 thì ngày gọi là Quốc tế Nữ quyền, và Liên Hiệp Quốc triệu tập Hội nghị Thế giới và Nữ quyền tại Mexico. Ở phương Tây người ta cũng có những cái nhìn, người ta cũng có những cái đặc để về kỳ thị thời xưa. Thí dụ như ở bên trên cái bình diện tôn giáo ở Do Thái thì người nữ khi đi ra đường là phải che mặt, không có được để lộ mặt khi đi ra đường. Hay là khi họ đi làm lễ chung với một gia đình thì người nữ phải ngồi riêng một góc nhỏ của thánh đường, chứ không có được ở trong một cái phạm vi rộng lớn như người nam, vì họ xem người nữ là thuộc vật, một con người bất tịnh, không có đủ thanh tịnh trong sạch để đến trước thần linh, thí dụ vậy. Rồi ở phương Đông, tức là chúng ta có những đất nước mà văn minh, trong đó có Ấn Độ, có Trung Quốc, và người Ấn Độ cũng xem thường người nữ. Người Trung Quốc ngày xưa cũng như thế. Thí dụ như người nữ bên Ấn Độ xem như là không có mặt, và giống như một người, một vật để mà làm việc trong nhà cũng như để sinh hoạt trong xã hội. Và người đàn ông người ta muốn làm gì mình đó thì người ta làm. Thì thậm chí mà bên Ấn Độ á, sanh ra một người nữ là được xem như là một cái của nợ. Tại vì khi mà mình có gia đình á, mình lấy chồng á, thì mình phải có một số của, tiền của để mình đưa qua nhà chồng. Tại vì kể từ khi mình có chồng thì gia đình chồng phải gánh cái cục nợ này cho đến hết kiếp. Cho nên là phải có tiền của để đưa cho nhà chồng. Mà nếu như mà không có đó, thì người dâu đó, người phụ nữ đó sẽ bị nhà chồng đối đãi rất tệ và thậm chí giết chết. Và người ta khảo sát thì người ta có thể nói rằng ở nước Ấn Độ trong mỗi phút đều có thể có một tính mà chia đều đó, thì mỗi phút là có một người nữ bị giết chết ở trong nhà chồng vì không có của hồi môn. Thì thỉnh thoảng mình đọc báo, mình thấy là một người phụ nữ có chồng và sáng hôm sau thì mẹ chồng và chồng hỏi có của đem về không, thì cô mới trả lời là nhà cô nghèo quá không có của. Thì chồng nổi giận lên đánh cô một trận, rồi hai mẹ con nhào tới đánh đập mà bóp cổ làm sao hồi cô đó chết. Rồi có khi thì vì tức quá, nhưng mà bây giờ không ngồi rồi cứ để trong nhà năm chày nhiều ngày nhiều tháng, thì cái bực tức nó bực quá, cứ tự nhiên ở đâu rước một cục nợ về nuôi cho tới bây giờ mình không có đồng bạc nào đưa cho mình hết. Thì có một ngày đó cô này đang ôm đứa con ngủ ở trên giường thì người mẹ chồng đổ xăng và đốt chết cái cô này. Và báo chí cũng đang điều đều vào những hình ảnh của những cô gái Ấn Độ đẹp mà bị đốt, nó cũng thường được đăng trên báo là bên Ấn Độ. Rồi khi mà ở bên nước Trung Quốc, thì ở Việt Nam mình cũng ảnh hưởng, thì người Trung Quốc quan niệm là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Tức là một người con trai kể như là có, 10 người con gái kể như không. Không, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Hay là người ta nói, hay là 10 cánh tay phải của con gái chỉ bằng một cánh tay trái của con trai. Thì đó là những cái quan niệm mà người ta xem thường cái người nữ. Thì người Trung Hoa thì họ quan niệm là người nữ phải đứng sau cái cánh cửa nhà, gọi là khuê môn khép kín, không có được lộn xộn. Cho nên là khi mà Đức Phật sanh ra đời ở bên Ấn Độ, thì Đức Phật làm một cái việc gọi là cách mạng lớn, đó là đã chấp nhận cho người nữ vào trong chùa để mà xuất gia tu hành. Thì có một hôm Đức Phật đang ngồi với vua Ba Tư Nặc, thì có người báo đến cho vua hay rằng vợ của vua đã sanh, hoàng hậu sanh. Thì ông vua mới hỏi vậy chứ sanh nam hay sanh nữ. Thì khi mà báo dạ sanh công chúa thì cái mặt ông tiêu nghỉu. Thì cái điều này Pháp Hòa nhớ có một bác Phật tử của mình đây kể Pháp Hòa nghe, là ngày xưa khi bác có gia đình thì bác có mang lần đầu tiên thì cha mẹ chồng chăm sóc. Thì ngày xưa đâu có siêu âm để biết trai gái gì đâu, thì có mang là cứ nuôi một hy vọng thôi, cho nên là bao nhiêu canh gà canh yến gì là cứ lo cho đứa con dâu. Thì cái ngày mà cô đi vô trong bệnh viện cô sanh á, bác vô trong bệnh viện bác sanh á, thì bà mụ hay bác sĩ vừa ở trong bệnh viện bước ra thì cái câu đầu tiên là mẹ chồng, ba chồng hỏi liền trai hay gái. Thì dạ nói là con gái, thì mẹ chồng cứ một thẳng con đường đó đi thẳng ra cửa đi về luôn chứ không có bước vô. để mà thăm con dâu hay là nhìn đứa cháu nội, bởi vì coi như là sanh ra con gái là coi như là rồi, không có nói giỏi gì được hết, không có làm ăn gì. Thì trở lại cái ông vua Ba Tư Nặc hỏi trai hay gái, thì ông vua xìu xuống và cảm thấy hụt hẫng, cái hy vọng của mình nó không còn. Thì Đức Phật thấy như vậy cho nên Đức Phật đã khuyên ông bằng một câu như thế này trong kinh. Thì nhân lúc đọc kinh thể qua trích câu này cho đại chúng thấy là Đức Phật đã nói gì Phật liền khuyên: này nhân chủ, nhân chủ tức là gọi ông vua đó, này nhân chủ ở đời có một số thiếu nữ có thể tốt đẹp hơn so sánh với con trai, có trí tuệ giới đức khiến nhạc mẫu thán phục, rồi sinh được con trai là anh hùng quốc chủ. Người con trai như vậy của người vợ hiền đức thật xứng đáng là đạo sư giáo giới cho toàn quốc. Thì ông mới nói rằng ông đừng có coi thường, thấy không? Nếu mà không có một cái người nữ đó thì làm sao sanh ra được những bậc đạo sư, làm sao sanh ra được những người con trai khác để như ông đây, để mà ông làm vua. Cho nên nhiều khi mình sinh ra một người nữ, nhưng mà biết đâu người nữ đó có thể sanh ra được những bậc kỳ tài cho đất nước, cho xã hội. Đó là cái lời khuyên của Đức Phật. Và trong kinh còn nhiều nữa, nhưng mà mình chỉ trích một câu như vậy để cho thấy rằng Đức Phật rất thương người nữ và đã muốn mở một cánh cửa cho người nữ bước vào đạo. Thì chúng rồi ở trong kinh Thiện Sanh, nếu mà quý vị nào đọc kinh Thiện Sanh, mình đã học kinh này rồi với cái đề tài là niệm ân. Cái bài kinh này chúng ta học đâu mấy buổi đó. Thì trong đó Đức Phật không có nói thẳng là bình đẳng, nhưng mà trong bàn bạc, trong những kinh của Phật á, thì Đức Phật cũng nhẹ nhàng đưa người nữ lên. Ví dụ như thế này, Đức Phật khuyên ông chồng: chồng đối với vợ có 5 điều. Điều thứ nhất là phải kính trọng vợ, phải không? Phải kính trọng vợ, kính trọng trước, ân ái sau. Điều thứ hai, phải giao cái quyền quản lý trong nhà cho vợ. Tiền của đi làm được phải đưa cho vợ giữ. Rồi Đức Phật khuyên người chồng có 5 điều đối với vợ như vậy. Đừng có khó dễ quá, phải để cho vợ thoải mái trong việc mua sắm trang sức cũng như quần áo hay là mua sắm trong nhà. Tại vì có nhiều người đàn ông, người ta đưa tiền cho vợ giữ, nhưng mà mỗi lần đi mua về thì ổng hay ngó. Ổng hỏi: này nhiêu, bà có cần không, bà mua dữ vậy? Thì dù vậy, cho nên rồi Đức Phật cũng tâm lý, Đức Phật hiểu và Đức Phật dạy như vậy. Nhưng mà khi Đức Phật dạy đối người chồng như vậy thì Đức Phật cũng dạy ngược lại, người vợ đối với chồng cũng có 5 điều. Điều thứ nhất là phải kính trọng, và kính trọng đi trước, ân ái theo sau. Phải kính trọng gia đình của chồng, họ hàng của chồng, không có được gọi là bất kính. Điều thứ ba là phải để ý thức ăn, thức uống đàng hoàng cho chồng. Ở bên kia thì Đức Phật dạy là phải dễ dàng trong việc ăn uống, đừng có để vợ phải nhọc lòng nấu nướng, phải suy nghĩ. Có nhiều khi mình dễ ăn thì làm cho người vợ cũng thoải mái hơn trong cái việc nấu nướng hàng ngày. Mình khó ăn quá thì vợ cũng là, cái chuyện nấu ăn cho chồng cũng là một nỗi khổ của vợ, tại vì không biết nấu làm sao cho ổng vừa đấy. Thành tử ra Đức Phật khuyên rất là nhẹ nhàng là làm sao chúng ta có được. Cho nên rồi Đức Phật dạy, nếu mà chồng giao, bên kia Đức Phật dạy là chồng phải giao tiền của cho vợ, thì ngược lại Đức Phật dạy được chồng tín nhiệm giao tiền của thì phải biết liệu mà mua sắm, mà gọi là chi phí trong nhà. Phải làm sao giữ tiền của chồng cho tốt, tức là tiền của chồng tin tưởng giao. Mặt khác Phật dạy chồng phải thoải mái cho vợ, nhưng ở một mặt khác Đức Phật cũng dạy người vợ cũng phải biết ngân sách trong gia đình mà mua sắm. Thử ra có nhiều khi người ta nói là đạo Phật là đạo yếm thế, và đi vào trong chùa mà làm đám cưới là một cái chuyện gọi là không thể chấp nhận, tại vì họ nghĩ chùa chỉ làm đám tang thôi. Có nhiều người quan điểm như vậy, nói chùa chỉ làm đám tang chứ không có làm đám cưới, đem đám cưới vô chùa và làm là trật. Điều đó không có đúng. Đức Phật dạy rất nhiều những bài kinh liên hệ đến đời sống thường nhật của gia đình, của vợ chồng. Cho nên không phải chỉ đám cưới mà được mang vô trong chùa tổ chức, mà thậm chí thôi nôi đầy tháng cũng được quyền đem vô trong chùa. Tại sao? Tại vì nếu chúng ta biết đạo mà chúng ta đem vô trong chùa, thay vì chúng ta tổ chức một buổi tiệc lớn, gọi là bao nhiêu những cái tiệc mặn thì chúng ta mang vào trong chùa, chúng ta tạ lễ và chúng ta làm một bữa chay thì nó rất là đẹp. Gần đây Pháp Hòa nhận một cái lá thư của một người Phật tử gửi tới và đã hỏi rằng bây giờ con sắp sửa thôi nôi, con thì rất muốn tổ chức chay mà bên vợ thì không mấy vì gì thích, và đồng thời với cái lý do là đãi chay coi bèo quá nghèo quá, tức là mình đem đi đãi chay người ta cảm thấy mình có bộ nghèo quá, tự nhiên đánh thôi nôi mà đãi chay, mà thiệt sự ra nếu mà đãi chay đúng mức không có bèo đâu mà nó bảnh lắm á, không bèo mà bảnh lắm á. Thì Đức Phật đã khuyên người phụ nữ bày tỏ lòng thương yêu đối với chồng cũng 5 cách và ngược lại. Rồi quý vị thấy ở ngay ở trong giáo đoàn của Phật, giáo đoàn của Phật chúng ta thường được học là Đức Phật có 10 vị đệ tử xuất sắc, đúng không? Thí dụ như là Ngài trưởng lão Xá Lợi Phất thì cái gì bậc nhất? Trí tuệ bậc nhất. Rồi Ngài Mục Kiền Liên là thần thông bậc nhất. Thì ở trong bên ni giới cũng có 10 vị thánh ni cũng ngang bằng với các vị. Thật ra thì Đức Phật có nhiều đệ tử xuất sắc lắm, nhưng mà chọn mỗi một vị có một cái đặc điểm. Thí dụ như ngoài 10 vị đệ tử như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan, Ngài A Na Luật, Ngài U Ba Ly, Ngài Tu Bồ Đề đó, thì cũng có người nữa là Ngài gì Kiều Trần Như, đâu có nằm trong danh sách 10 vị đâu, nhưng mà Ngài Kiều Trần Như cũng có một cái nhất của Ngài, đó là gì biết không? Cao lạp bậc nhất. Tại sao cao lạp bậc nhất? Cao lạp tức là tuổi hạ cao nhất. Tuổi hạ cao nhất tại sao vậy? Bởi vì khi Đức Phật vừa thành đạo xong, Ngài đến vườn Lộc Uyển, Ngài thuyết pháp. Trong nhóm 5 anh em của Ngài Kiều Trần Như thì Ngài Kiều Trần Như là anh cả. Thì 5 người này mới đi xuất gia với Phật sau cái buổi thuyết pháp đó. Như vậy có phải Ngài Kiều Trần Như là người đệ tử đầu tiên trong giáo đoàn? Như vậy thì tuổi hạ Ngài cao nhất là phải rồi. Phải không? Ngài Kiều Trần Như là tuổi hạ cao nhất, gọi là hạ lạp cao nhất. Đó, thì ở trong bên này có Ngài Xá Lợi Phất, thì ở bên kia có Ngài, có bà Tỳ Kheo Ni Khmer. Đó. Rồi thí dụ như là mà có thần thông như Ngài Mục Kiền Liên thì bên nữ có gì? Liên Hoa Sắc. Như vậy người nữ ở trong Phật pháp được Đức Phật xem như là có khả năng. Cho nên Đức Phật mới, các vị mới hỏi người nữ tu có thành tựu được những quả như là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hớn không? Đức Phật xác định có thể thành tựu được. Mà nếu mà đới cái tinh thần đại thừa là người nữ có thể tu thành Phật nữa đó. Quý vị nhớ trong Kinh Pháp Hoa phẩm thứ mấy không? À, phẩm thứ 12, Đề Bà Đạt Đa, khúc cuối của phẩm kinh đó, Long Nữ mà thành Phật. Long Nữ mà thành Phật, được Ngài Văn Thù Sư Lợi độ cho thành Phật. Rồi các vị mới nói là đã là một là súc sinh thì không thể thành Phật. Là rồng mà sao là súc sinh, mà lại là người nữ nữa thì làm sao thành Phật được? Thì cô liền cởi chuỗi ngọc cô cúng, thì vị kia nhận, cái nói tôi dâng chuỗi tôi cúng cho Phật, Phật nhận lẽ không? Nói dạ nhận liền. Cái chuyện mà tôi thành Phật nó còn mau hơn là cái chuyện mà Phật nhận sau chuỗi của tôi nữa. Đó. Cho nên bây giờ như vậy thì chúng ta hiểu bình đẳng là bình đẳng cái gì? Bình đẳng trên cái chân lý có khả năng. Nhưng mà có thành tựu được hay không là tùy theo cái mức độ chuyển hóa của họ. Quý vị phải nắm cái chỗ đó mới được. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là mình sẽ thắc mắc. Cái bà đó, cái ông đó đi chùa mấy chục năm nghe giảng hàng tuần mà trời ơi tôi thấy sân si một cục. Như vậy thì phải nhớ là lúc vô nghe Pháp nghe đồng. Nhưng mà cái người đó về nhà mỗi người chuyển hóa, người có chuyển hóa hay là người không chuyển hóa có khác chứ. Cho nên bình đẳng là bình đẳng trên chân lý, mọi người có tánh Phật giống nhau. Nhưng mà cái khả năng tu học và chuyển hóa của người đó như thế nào là tùy ở khả năng tu của người đó. Tu ít, chuyển hóa ít. Tu nhiều, chuyển hóa nhiều. Mà tu đến khi nào chuyển hóa hoàn toàn thì người đó thành Phật. Vậy thì ai cũng có khả năng thành Phật, chứ không phải là không có. Ngày xưa là các vị nữ là ở chung chùa với bên tăng. Rồi sau này á, bắt đầu mới có cái chế độ là lập ra cái ni bộ. Người nữ có thể ra lập chùa, lập ni viện, rồi tất cả nữ giới ở đó. Chứ ngày xưa là các nữ tu nương tựa vào chùa tăng để tu. Thì bây giờ các vị mới thấy, rồi bây giờ mới đọc ở trong kinh. Đọc ở trong kinh thì thấy rằng khi mà các vị nữ tu đi thọ giới đó, thì các vị phải thọ bát kỉnh pháp. Bát kỉnh pháp là gì? Bát kỉnh pháp có nghĩa là 8 điều mà người nữ phải thực hiện đối với các vị tăng. Bát là 8, kỉnh là kính trọng, là tôn trọng, pháp là phương pháp. Bát kỉnh pháp là 8 cái phương pháp mà người nữ nên thọ trì. Và trong khi truyền giới tỳ kheo ni á, là có truyền bát kỉnh pháp này. 348 giới không có truyền hết, chỉ truyền 8 giới trọng, trong đó có bát kỉnh pháp này. Mặc dù nó không nằm trong giới luật, bát kỉnh pháp không nằm trong 348 giới của người nữ, của các sư cô. Nhưng mà các sư cô phải thọ riêng 8 cái pháp này. Ở Việt Nam có những vị sư bà đặc biệt, tuổi đời, tuổi đạo lớn hơn các thầy tỳ kheo lớn hơn nhiều lắm. Vậy mà thấy một thầy tỳ kheo mới thọ giới, sư bà vẫn đứng dậy chắp tay cung kính vái chào và nhường cái chỗ ngồi cho vị tân tỳ kheo đó. Vì sư bà giữ đúng luật. Và cái điều tiên quyết của sư bà là một vị nữ nào muốn tu với sư bà thì phải trọn đời vân giữ bát kỉnh pháp. Và sư bà đã cho viết 8 cái điều này lớn và để ở trong chùa của mình, để cho các sư cô hàng ngày thấy mà hành trì theo. Chút xíu mình sẽ nói bát kỉnh pháp, rồi bây giờ mình mới nói tại sao Phật phải đặt ra những cái điều này. Quý vị có nhớ là cái người xin đi xuất gia trong giáo đoàn người nữ ai không? Mình học lịch sử Phật mình có nhớ không? Ai? Kế mẫu của Phật. Kế mẫu của Phật. Và bà này có tên là Mahabasabade, và chúng ta thường gọi tắt là Gotami. Chúng ta thường gọi tắt là Gotami, Hoàng hậu Gotami. Lúc đó bà dẫn 500 cung phi mỹ nữ ở trong hoàng cung đi bộ từ ở thành Ca Tỳ La Vệ đến tu viện Lộc Mẫu. Mà ai bây giờ đi hành hương đó là có đến cái tu viện đó đó. Bây giờ thì chỉ còn cái nền nhà thôi. Và bà đến xin Phật 3 lần, Phật không có nhận. Bà buồn quá, bà dẫn 500 cô cung phi mỹ nữ cạo đầu hết trơn, coi như tiền trảm hậu tấu. Cạo đầu rồi đứng ở một cái góc đường kia đứng khóc. Ngài A Nan đi về tới, hỏi tại sao mà hình thù của các vị như thế này, đi chân không, mồ hôi nhễ nhại, chân bắt đầu là đi bộ mà đi chân không, cho nên là chân tay gì trầy trụa, có người chảy máu, rồi đứng nắng như vậy. Thì bà mới khóc, bà nói rằng chúng tôi đến xin Đức Thế Tôn để đi xuất gia mà Đức Thế Tôn không có nhận. Ngạ nan làm anh hùng, nói để đó tôi lo. Ngạ nan đi về lại tu viện Lộc Mẫu và xin Phật cho người nữ đi xuất gia. Và Đức Phật mới nói không có thể được, không có thể được. Trong kinh còn nói rằng nếu mà cho người nữ đi vô tu thì giáo pháp của Như Lai sẽ hoại trước 500 năm. Thay vì 1.000 năm tồn tại thì 500 năm. Cái điều đó sau này các vị mới nghĩ rằng có thể do kết tập sau đó thì các vị còn giữ cái ý cũ cho nên thêm vào. Cho cái điều đó nó không có được tô đậm. Mà cái quan trọng Đức Phật muốn tô đậm là Bát Kinh Pháp. Thì khi mà nghe Bát Kinh Pháp xong thì các vị mới nói trời ơi, cái này rõ ràng là đạo Phật kỳ thị, Đức Phật kỳ thị người nữ quá chừng. Nhưng mà nếu mà mình nghiên cứu, mình có học lịch sử, mình hiểu được tâm tình của Đức Phật thì mình sẽ thương Đức Phật. Và người nữ sẽ tu nhiều hơn nữa nếu mà hiểu được 8 điều này. Cho có nhiều vị nghe 8 cái này hoặc là thọ 8 cái này nhưng mà hiểu không hết, hiểu không thấu. Mà chính hiểu không thấu cho nên lâu lâu cũng vùng lên đòi bình đẳng. Còn đôi khi lấn lướt. Mình nhớ là cái thời của Đức Phật có phải là người nữ không có được trọng không? Người nữ đâu có được trọng. Cho nên nếu mà Đức Phật nhận người nữ liền thì tất cả giáo phái thời đó sẽ lên án Đức Phật. Sẽ lên án Đức Phật là Đức Phật đã phá đi cái tục lệ ngàn đời của xã hội Ấn Độ thời đó. Cho nên Đức Phật cũng giả bộ sao? Không có nhận. Thì cái tin này nó sẽ truyền ra ngoài. Nếu mai mốt Phật có nhận thì ta nói giờ ông nhận, nói trời ơi quý vị không hiểu đâu, Phật cũng từ chối dữ lắm mà không được. Cho nên cái lúc đó là Phật không có nhận. Đức Phật 3 lần từ chối. Bởi vì Đức Phật biết nếu Đức Phật nhận lời liền nó sẽ có 2 cái nguy hiểm. Một là cái người mà đến xin Phật đi tu là ai? Là hoàng hậu đương kim. Nếu Đức Phật nhận lời liền thì có phải là người ta sẽ nói rằng tại bả hoàng hậu mà, bả vô bả nói 1 tiếng cái Phật nghe liền. Nguy hiểm không? Người ta nghĩ rằng Phật có cái gì gọi là quan hệ cho nên nhận người. Cho nên cái người mà đến xin Đức Phật lúc đó không phải một người thường, là một hoàng hậu đương kim, cho nên Phật không thể nhận liền bởi vì không muốn người ta nghĩ rằng có quan hệ dòng tộc. Điều thứ hai không có lợi cho hoàng hậu là bởi vì hoàng hậu sẽ nghĩ rằng tôi là di mẫu, cho nên tôi đến đây tôi xin Phật tu, Phật nhận liền. Tôi làm quyền ở trong triều rồi thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục làm quyền ở trong giáo đoàn của ni giới, cho Phật không nhận. Một hoàng hậu đương kim mà vô tu mà được nhận cái rụp liền thì bà sẽ làm quyền lắm, chịu gì nói. Một cái người dân giả đó, vô tu đó, mà được chút chức thôi là bắt đầu còn muốn lên trên chính bệ ngồi, chứ đừng nói là một cái hoàng hậu đương kim, cho nên Phật không nhận. Rồi bây giờ cái người, rồi cái điều thứ nữa là gì? Đức Phật sẽ, cái hại thứ hai là người ta sẽ lên án Đức Phật đã phá đi cái tục lệ lâu năm của Ấn Độ. Phật không nhận. Nhưng bây giờ nếu muốn nhận thì bây giờ phải làm sao? Cho nên Phật triệu tập 5 thầy của vườn Lộc Uyển, tức là 5 anh em ngài Kiều Trần Như, mà trong đó có ngài Mục Kiền Liên, có ngài Xá Lợi Phật. Trong cái buổi họp đó có những vị đó. Đức Phật mới nói các thầy ơi, bây giờ hoàng hậu Gotami xin xuất gia như vậy mà tôi không có nhận. Bây giờ thì ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan á mới nói làm sao biết không? Đức Phật không có tình thương gì hết đó. Di mẫu là có cái công nuôi ngài lớn lên, mà bây giờ đến xin tu mà ngài không có nhận. Đức Phật mới nói không có vấn đề kỳ thị trong giáo pháp, chỉ có điều là mình phải tìm một phương pháp nào nhận cho nó êm đẹp, nó lưỡng lợi, tức là lợi cho mình trong giáo đoàn mà lợi cho luôn cả người nữ đi vào tu. Cho nên một cái bậc đại trí mới có thấy được cái điều đó. Cứ bằng mình bây giờ mình ai mình cũng nhận, cho nên mình mới khổ là vậy đó, khổ triền miên khói lửa là vậy đó. Chứ hồi xưa Phật á, là nhận, nhưng mà Đức Phật nhận có một cái sự quán chiếu. Khi đó có một vị thầy Pháp Hòa quên tên của ngài mới đề nghị những cái điều này. Thì các thầy ngài Xá Lợi Phất gật đầu. Đây là một trong những cái điều rất hay có thể nhận, có thể làm được. Quý vị về đọc lại Đường Xưa Mây Trắng, chương 45. Và cái tên của cái chương đó là Cánh Cửa Phương Tiện. Rồi quý vị sẽ hiểu được Đức Phật đã nhận người nữ vào như thế nào. Dễ thương lắm. Thì Pháp Hòa nhớ có một cái năm đó, vào cái mùa an cư, thì trong khi học 8 cái điều này thì một vị thượng tọa đã dạy như thế này. Pháp Hòa nhớ cái lời dạy của thượng tọa. Ngài mới nói quý thầy đừng có quên là lúc đó người nữ ở xã hội Ấn Độ không được coi trọng. Và nếu như á mà mình không có đặt ra một cái vấn đề nào thì những cái giáo phái khác đó, họ sẽ biết, họ sẽ nghĩ rằng những người nữ này không có những người nam take care, tức là chăm sóc, thì họ sẽ xâm nhập, họ cưỡng hiếp, họ làm những cái điều không có đúng. Cho nên Đức Phật đặt ra vậy để làm chi? Để nhìn vô thì cảm thấy như những vị nữ tu này đã được quyền cai quản của một nhóm người nam, một cái giáo đoàn nam, mà không phải là cái người vô, không có phải nhóm tu, không có chủ, cho nên không được đụng vô. Nó hay như vậy. Bây giờ 8 cái điều đó là gì? Điều thứ nhất, một vị tỳ kheo ni dù 100 tuổi hạ cũng không được bất kính đối với một thầy tỳ kheo dù mới thọ giới có một ngày. Điều thứ hai, tỳ kheo ni không thể an cư mùa mưa tại chỗ không có tỳ kheo, không có tỳ kheo tăng. Tại sao Phật làm như vậy? Bởi vì quý vị nhớ là cái thời đó, đó người xuất gia ở đâu? Ở trong rừng. Mà trong rừng thì có cái gì? Có thú dữ, có rắn rít, có đạo tặc. Mà nếu như mà tỳ nữ tu mà an cư ở một cái nơi nào mà không có tăng, thì ai là cái người bảo vệ các vị nữ này? Nửa đêm mưa gió, hoặc là rắn rít, hoặc là đạo tặc. Cho nên thí dụ như các vị tỳ kheo ni an cư mà ở gần chốn của tăng, thì người ta cũng phải kiêng nể một phần nào, nếu người ta có ý xấu. Điều thứ ba, nửa tháng một lần tỳ kheo ni cần phải thỉnh chúng tỳ kheo để hỏi về trai giới, vấn đề thiết giới. Tức là mỗi nửa tháng các vị tỳ kheo ni phải đến chùa của tỳ kheo tăng để xin các vị tỳ kheo có điều chỉ bảo. Để làm chi? Để các vị biết được sự sinh hoạt của người nữ mà kịp thời giúp đỡ. Tại vì người nữ đôi khi xử sự theo cảm tình, mà nó sẽ thiếu đi cái trí, hoặc là nó nhiều khi nó không có đủ cái luật, không hiểu luật. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Ví dụ bây giờ ở trong nhà mình á, ông chồng biết luật, con cái mình biết luật. Nhưng mà mình á, người vợ ở nhà chỉ lo nấu cơm, đâu biết luật lệ gì đâu. Ví dụ nấu ăn xong nguyên chảo dầu vậy đem hất ngoài đường, thì mấy người con nói má không có được làm vậy. Nó làm không được, ngoài đường có ai đâu, không đổ được. Cho nên thỉnh thoảng phải có. Ngay cả trong chùa mình nè, thí dụ giờ các bác các cô vô chùa, ở đây nó có cái luật nhà bếp, có luật lệ của nhà bếp. Mà cứ lâu lâu là những cái chỗ mà khám xét về thực phẩm á, họ xuống họ kiểm soát. Nồi chảo của mình là không được để dưới đất, phải để nghĩa là rời khỏi mặt đất 3 feet. Mình nói ví dụ vậy. Rồi không được quyền vô trong bếp nấu ăn mà không bịt tóc, không đeo bao tay. Đó. Rồi họ bắt mình phải làm một cái sinh rửa tay ngay cái cửa vô, quý vị thấy không? Và bên cạnh cái chỗ rửa tay là không được để khăn lau mà phải để giấy lau, hoặc là những cái gì mà lau rồi bỏ chứ không có. Thí dụ mình nói ví dụ vậy. Rồi nó nhiều luật lắm. Mình không biết. Mình cứ nghĩ đơn giản như kiểu Việt Nam mình là miễn nấu ăn chín ăn ngon là được rồi. Mà mình đâu có biết là những cái luật lệ nó đã được đặt ra. Dầu ăn cũ là phải có cái thùng đổ vô đàng hoàng, chứ không được đổ bậy bạ ở chỗ nào đổ. Nó sẽ nghẹt cống, nó sẽ làm đổ dầu ra và nó làm ô nhiễm. Và quý vị biết những cái dầu ăn cũ mà đổ vô thùng họ đem về làm gì không? Họ lọc lại để họ làm dầu ăn, nấu ăn cho những con vật. Chứ không có bỏ, nhưng mà người ta có cái cách người ta recycle đúng cái tiêu chuẩn, chứ không phải người ta làm vừa. Nói ví dụ vậy. Dầu ăn là chiên 1 lần, 2 lần, chứ không phải là chiên 5 lần, 10 lần, nhiều lần mà có thể sử dụng được. Vì nó không có còn chất mà nó có thể tạo ra bệnh hoạn. Đó, mình nói luật vậy đó. Mà nếu mình không biết luật cái thì sao? Mình cái gì mình cũng làm hết. Và mình thấy miễn sao nó qua chuông là được rồi. Thì Pháp Hòa nhớ là mình thì nhiều khi trời ơi, giấy mà lau tay mà xài hà tiện chịu gì nổi. Mình hà tiện mà, cho mà xài phí chịu nổi. Cứ dặn nha, mỗi lần mà mình thấy họ bước vô là để giấy vô liền. Có một bữa cái họ vừa bước tới cái mình để cuộn giấy vô, cái họ thấy nó I caught you. Tức là bắt gặp quả tang. Thì mình nói cái điều thứ ba là điều thứ ba là mỗi nửa tháng phải cầu giáo giới. Điều thứ tư là sau khi mùa an cư xong, tỳ kheo ni cần phải làm lễ tự tứ trước hai chúng tăng về 3 vấn đề: được thấy, được nghe, được nghi. Tức là sau khi an cư xong, quý vị nữ đã giải quyết bên kia rồi, nhưng mà phải đi qua bên tăng để cầu xin xa giới. Tức là tuyên bố trong cái thời gian qua đã có những vấn đề gì. Điều thứ năm là một tỳ kheo ni phạm trọng tội phải hành pháp sám hối cho đến nửa tháng. Và những cái điều đó phải được làm bên ni xong rồi phải làm qua bên tăng. Sau khi học pháp 2 năm phải đến xin thọ cụ túc giới trước 2 tăng chúng. Tức là ví dụ bây giờ một cái vị sư cô đó đi tu thọ giới sa di ni, rồi sau đó sẽ được thọ 2 năm thức xoa. Thọ sa di ni 10 giới xong rồi, trước khi thọ tỳ kheo ni phải thọ thêm 6 giới của thức xoa trong 2 năm nữa. Rồi trước khi muốn thọ tỳ kheo là thọ bên ni xong rồi, phải dẫn các vị tỳ kheo ni này đi qua bên tăng để được truyền thọ xác định một lần nữa. Một vị tỳ kheo ni không được quyền nói lỗi của các vị tỳ kheo tăng. Thì Pháp Hòa nhớ, Pháp Hòa có đọc một cái bài viết của một vị sư cô. Thì sư cô mới nói như thế này. Một lý do sâu sắc khác của việc chế bát kỉnh pháp là Đức Phật muốn có sự cách biệt trong hòa khí giữa tăng bộ và ni bộ. Nữ giới hay thiên về sự quá đà hoặc quá thân mật thì mất sự cung kính và dễ lờn, hoặc quá sơ thì dễ đi đến chỗ kiêu căng tự phụ, cho rằng ta đây có thể tự lập không cần ai dắt dẫn. Do đó, một điều cung kính khác trong tám pháp cung kính bắt buộc ni chúng phải thỉnh thoảng đi đến gặp tỳ kheo tăng để xin chỉ giáo, để luôn luôn nhớ đến địa vị khất sĩ của mình, nghĩa là phải có tâm cầu chánh pháp. Ngày nay trên cương vị của một người đi tìm con đường tuyệt đối, tức là phàm xuất xa gia giả phát túc siêu phương, chúng ta có thể nhận thấy bát kỉnh pháp không có gì là quá đáng, và còn phải được lãnh hội một cách sâu xa hơn. Ấy là chúng ta phải kính trọng tất cả, vì điều trở ngại lớn nhất của người tìm đạo chính là thói kiêu mạn. Hơn nữa, là người tu học giáo lý vô ngã, thì những vị nữ tu sĩ nào thực tình muốn xóa bỏ ngã chấp thì không có lý do gì để mặc cảm về bát kỉnh pháp. Và vị nam tu sĩ nào thực tình là một con người đi tìm tuyệt đối cũng không có lý do gì để tự hào. Đó là cái lời của một sư cô viết. Cái đoạn ý của cái đoạn này là nếu mình có nghiên cứu kỹ thì chúng ta thấy rằng không có cái gì gọi là quá đáng, bởi vì đây là cái sự ngăn chặn cái tánh cống cao ngã mạn ở nữ giới. Và nếu thấy rằng mình là một người tu thì đây là những điều chúng ta cần học, cần làm để thăng hoa, thăng tiến cái đạo hạnh của bản thân mình. Còn nếu các vị tăng mà được cái này thì cũng chỉ là tu thôi, bởi vì đó là vô ngã. Vô ngã thì người ta kính mình thì mình phải tu cao hơn nữa, tu giỏi hơn nữa, chứ không có gì tự hào. Bên kia thì không có gì mặc cảm, tại vì đây là cái chuyện mình cần tu. Và Pháp Hòa nhớ có một lần, một vị ni sư trong cái bài giảng về bát kỉnh pháp, thì ni sư có nói một câu như thế này: nhiều khi Đức Phật nói một câu là cho người nữ vô tu là chánh pháp hoại trước 500 năm đó. Là để làm gì? Để cho người nữ phải tự thấy, phải làm sao khắc phục, có thể nói là làm sao chứng minh được điều đó không đúng để mà ráng tu. Nói cho mạnh vậy đó, để mà rồi tạm thời mình dùng cái từ là tự ái một chút rồi ráng tu cho giỏi. Thì ở đây á, Pháp Hòa không có muốn gọi là mình nói giới luật về tỳ kheo ni, hay là nói về những cái gọi là kỳ thị. Nhưng mà bởi vì cái bài kinh mà chúng ta sắp sửa học là Đức Phật dạy về cái cách tu cho các vị nữ cư sĩ, thì sẵn dịp mình phải nói một chút về các vị nữ giới trong Phật giáo. Và đại chúng thấy rằng á, Đức Phật ở trong một cái bài kinh, Pháp Hòa cũng trích cái bài kinh này để đọc cho đại chúng nghe. Ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy này, giải thích tại sao Ngài ban hành bát kỉnh pháp. Và cái câu của Ngài nói như thế này: này A Nan, một người vì nghĩ đến tương lai xây dựng bờ đê cho một hồ nước lớn để nước không thể chảy ra. Cũng vậy, này A Nan, vì nghĩ đến tương lai, ta mới ban hành tám kỉnh pháp này cho các tỳ kheo ni cho đến trọn đời không được vượt qua. Tức là bây giờ mình muốn xây dựng một cái hồ nước cho chắc chắn rằng nước không chảy ra, thì chịu phải chấp nhận xây một cái bờ đê cho vững. Thì Đức Phật nghĩ tới tương lai của giáo đoàn mà Đức Phật đã chế ra, đã dạy ra tám cái pháp này. Và hôm nay, và chúng ta nói như vậy để chúng ta hiểu rằng đối với xã hội ở ngoài đời thì người ta còn có thể có cái nhìn phân biệt, kỳ thị. Nhưng mà ở trong Phật giáo là bình đẳng. Nhưng mà bình đẳng là bình đẳng ở trên cái chân lý tu tập. Nhưng mà mình phải nhìn chung là mỗi cái chủng loại, tức là mình nói rõ hơn là mỗi người nam và người nữ, nó có cái nghiệp của nam của nữ. Thí dụ như ở trong người nam, cái chữ nghiệp đây là có nghiệp tốt với nghiệp xấu. Và người nam cũng có những khả năng, thì người nữ cũng có khả năng. Và chỉ có điều là cái mặt nó khác chút thôi. Mình nói ví dụ như là những cái tâm lý, người nam á, được trí tuệ đề cao thì đức tính của người nữ là gì? Người nam thì trí tuệ, mà là đặc thù của người nam, thì bên người nữ là gì? Đặc thù của người nữ là từ bi. Cho nên thường thường mà người ta nói đến cái đặc điểm của người nữ, cái người ta nói muốn nói lên cái đức hạnh từ bi thì người ta tạc người nữ, và ngay cả Đức Quan Âm. Mà Đức Quan Âm trong cái truyền thống của phương Đông á, Trung Hoa và Việt Nam là dáng của người nữ. Đó là bởi vì chúng ta ở trên cái phương diện, cái nhìn của phương Đông là từ bi, là biểu tượng cho người mẹ. Cho nên để, chứ còn bên Đại Hàn, bên Tây Tạng, Đức Quan Âm là tướng của người nam, chứ không phải tướng nữ. Cho nên ở bên Đại Hàn là Quan Âm có râu. Vô chùa bên Đại Hàn là các tượng Phật có râu hết á. Phần lớn là các tượng Phật có râu hết á. Người ta có cái, người ta có cái lý giải của người ta. Mà hôm nào có dịp thì mình mới nói cái chuyện tại sao tượng Phật Đại Hàn có râu. Nhưng mà khi mà ở bên cái nhìn của Trung Hoa và Việt Nam thì nói lên cái tình thương là phải nói tới người nữ. Cho nên người nữ là tượng trưng cho một người mẹ, mà người mẹ là tình thương lớn. Nếu ở trong nam giới có cái lòng can đảm gan dạ, chí khí được tán dương, thì ở nơi nữ giới chính là sự nhẫn nhục, ôn hòa, bao dung và tha thứ. Chứ hai cái đó nó ngang bằng với nhau chứ. Chỉ có điều là nó phát triển một cách theo cái tâm lý khác thôi. Người nam là gan dạ, hùng dũng, thì ngược lại người nữ sao? Ôn hòa, nhẫn chịu. Và quý vị thấy là người nữ là có sức chịu đựng dẻo dai hơn người nam. Người nam là give up dễ lắm, cái gì khó khó là dục là không có làm. Nhưng mà người nữ kiên trì. Cho nên những cái gì mà tỉ mỉ làm đẹp á, thường là người nữ làm, mặc dù làm đẹp không bằng nam, nhưng mà người ta chịu khó hơn, nhẫn nhục hơn. Người nam mà họ chịu làm, họ lúc nào cũng khéo hơn nữ hết á. Quý vị thấy những cái tiệm may á, mà may những đồ mà đặc biệt á, như đồ vest hay những cái áo, những cái gì mà gọi là sang trọng mà giá trị á, thì không có phải người nữ may. Những cái tiệm may nổi tiếng á, toàn là người nữ không à. Rồi những cái nhà hàng mà sang trọng nấu ăn ngon á, quý vị vô bếp không có, không phải người nữ đứng nấu, toàn là người nam đứng nấu không à. Ở nam giới có cái sự ăn to nói lớn, hoạt bát hùng hồn, thì trái lại đức tính của người nữ là gì? Im lặng nhẹ nhàng, nhút nhát nhám luôn. Nó giỡn thôi nha. Ở nam giới có cái quyền uy, có cái quyền lực uy phong được ca tụng, thì ở nữ giới đức tính cần thiết là nhũng nhặn khiêm tốn. Và người ta nói rằng những cái đức tính vừa kể đối với nữ giới cũng có mặt trái của nó. Chẳng hạn mặt trái của lòng từ bi là sự si ái và kiêu căng. Vì người nữ đóng một vai trò quan trọng trong việc đem lại sự sống, nên họ dễ dàng xem mình là tất cả, dễ nghĩ rằng không có ta đây thì không có gì xong hết. Gần đây có nhiều sư cô, nhiều bài viết nói về những cái vai trò của người nữ trong Phật giáo. Và bởi vì lâu nay người ta có một quan niệm là đạo Phật không có bình đẳng, nhưng mà thật sự ra Đức Phật đã mở một cánh cửa và đã nâng cao chư vị nữ tu rất nhiều. Thì có một lần Pháp Hòa nhớ vị ni sư kia giảng, thì ni sư mới nói, ni sư dạy cho các sư cô trẻ mà, thì sư cô mới nói tại mấy chị em đọc không kỹ đó, chứ nếu mà đọc kỹ thấy các thầy tội nghiệp, tự nhiên ở đâu đi gánh cái gánh này. Thì ni sư luôn luôn dạy các vị sư cô trẻ là những người học trò, những người em của mình, những bậc thầy lớn của mình như những vị tôn đức, ni trưởng, quý sư bà đã trở thành những bậc nữ tu mà gọi là đạo cao đức trọng, được kính ngưỡng cả hai giới tăng ni, Phật tử, nam nữ, là do các vị giữ gìn giới đức và thành trì những điều Phật dạy, đặc biệt là bát kinh pháp một cách triệt để. Mà nó có cái hay lắm, một vị nữ tu mà càng giữ những cái điều mà mình đã thọ như bát kinh pháp á, thì ngược lại bên tăng lại càng quý trọng, càng cung kính sư bà hơn nữa. Quý vị cũng thấy là khi Pháp Hòa trực tiếp và thưa chuyện với quý ni trưởng, sư bà, ni sư, thường Pháp Hòa không có dám xưng tên, và luôn luôn là xưng con, mặc dù quý ngài không có muốn, quý sư bà không muốn. Nhưng mà mình tự cảm thấy quý vị là những bậc tôn đức của mình, mình là những người hậu học, thì mình phải có tâm cung kính. Thì từ cái tâm cung kính của mình thì tự các vị lại càng thương mình, quý mình. Nó có cái nhẹ nhàng như vậy ở trong cái sự gọi là quan hệ, và chúng ta cung kính, tương kính lẫn nhau. Kỳ sau mình bắt đầu sẽ học vào kinh, và hôm nay Pháp Hòa chỉ nói sơ những cái ý nghĩa như vậy để cho đại chúng thấy, một là mình phải hiểu rằng đạo Phật không có kỳ thị, và Đức Phật đã nhẹ nhàng nâng cái địa vị của người nữ lên trên cái phương diện tu hành để đạt thành được cái quả vị cao. Nhưng mà Đức Phật đã có quán được cái nghiệp duyên của người nữ, cái nghiệp lực của người nữ, cho nên Đức Phật cũng phải đặt ra những vấn đề để cho người nữ nương vào đó tu mà thật sự có chuyển hóa. Cũng giống như mình nói ở trong nhà đó, người cha hay người mẹ nghiêm khắc với con thì người con đó sẽ dễ nên hơn là người cha người mẹ gọi là dễ dãi đối với con cái, thì nó không có cái sự chuyển hóa. Ví dụ mình thấy có một cái người con đó, cái tánh tới khí nó như vậy mà không có những cái luật lệ áp đặt lên thì nó sẽ bung, nó sẽ làm những cái điều không đúng. Thì ở đây Đức Phật đã thấy được. Và nếu mà chúng ta hiểu được cái hoàn cảnh xã hội thời Phật, thì chúng ta biết rằng tại sao Đức Phật đã ba lần từ chối người nữ, và tại sao Đức Phật phải đặt những điều này. Bởi vì thời đó người nữ không được coi trọng, và người nam có cái nhóm người bên ngoài, những người đàn ông bên ngoài, họ có thể xâm chiếm, họ có thể sát hại người nữ và dụng người nữ một cách không có luật lệ gì hết, và không có tội lỗi, không có ai bắt tội họ. Cho nên Đức Phật buộc phải đặt cái điều này để cho những người có cái tâm không tốt đó, họ thấy rằng những người nữ này đã được bảo quản, đã được chăm sóc bằng một nhóm người nam. Và cái thời đó các vị tu thì ở trong rừng, có đạo tặc, có thú dữ, mà nếu không có các vị nam bảo vệ thì không được. Thì có một lần cũng ni sư giảng, thì ni sư mới nói các chị em thấy không, mình ở gần quý thầy khỏe lắm, không lẽ bây giờ mình thân nữ leo lên nóc nhà lợp nhà, thành thử muốn lợp nhà cái chạy qua, thầy ơi con muốn lợp nhà là mấy thầy phải chạy qua làm cho mình, những cái gì nặng nhọc là cứ réo quý thầy không thôi. Thành thử ra ni sư đã nhẹ nhàng hướng dẫn cho các vị hậu học của mình hiểu được cái giáo lý của Đức Phật, cái điều của Đức Phật muốn nói với người nữ. Và cái người đi vào tu thời đó không phải là một người bình thường, chính là một hoàng hậu đương kim. Và nếu mà bà được chấp nhận một cách dễ dàng thì bà sẽ có uy quyền ở trong giáo đoàn, thì không ai sống nổi với bà đâu. Một hoàng hậu mà ban lệnh xuống thì người nào muốn chết thì cũng sẽ chết thôi. Thì bây giờ một hoàng hậu mà một người lại là người đầu tiên đi vô tu nữa, trời, cho nên ở ngoài đời thì là hoàng hậu, mà vô trong này thì cũng hậu hoàng luôn thì nguy hiểm quá, cho nên Đức Phật không thể chấp nhận liền được. Và các vị nói tại sao mà người ngoài đời người ta kỳ thị mà Đức Phật cũng kỳ thị? Đức Phật không, tôi đâu có kỳ thị. Nhưng mà mình muốn nhận người ta, mình phải làm sao để mà mình nhận người ta mà mình có cách hướng dẫn cho người ta tu cho tốt, và đồng thời mình cũng khắc phục được những cái khó khăn mà bị áp đảo ở bên ngoài. Và hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ thương Đức Phật nhiều hơn. Và tự bản thân mình phải quán chiếu mình đã gặp phải những cái khó khăn gì ở nơi chính cái tự thân, tự tâm của mình mà chúng ta cố gắng chúng ta tu. Đâu phải người nữ nào cũng nói nhiều đâu, có những người nữ im lặng dữ lắm. Nhưng mà tự mình biết rằng hồi xưa mình ở ngoài đời mình nói 10, giờ mình vô chùa mình nói 11 cái chết người ta rồi, cho nên vô chùa mình phải giảm. Ví dụ như mình rảnh quá cái mình đi kiếm người này phone, mình nói chuyện, mình kiếm chuyện này chuyện kia, mình nói rỉ rả, nói cả đêm, nó không cho ai ngủ hết, nói cả ngày mà năm mà nói xong biết mệt, à mình tụng kinh nửa tiếng mình thở khì khì, phải không? Thì mình tự thấy cái đó là cái khó khăn của mình cần khắc phục. Đây là nói chung đó, chứ không phải nói là nữ nào cũng vậy, hay là có những người nam cũng nói nhiều vậy, nhưng mà lúc nào mình cần im lặng. Cho nên ở đây Đức Phật nói bình đẳng, không đừng có hiểu lầm Đức Phật là Đức Phật nói bình đẳng rồi mình muốn làm gì mình làm. Không phải. Bình đẳng nhưng mà có cái gì? Có cái thứ lớp của nó. Bình đẳng mà có thứ lớp. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đó, quý vị nhìn cái tượng Quan Âm ở đây trước mặt mình, đây là ba khúc gỗ. Nếu mà nói bình đẳng á, phải không, là nó đều là gỗ hết á. Nhưng mà bây giờ khi mà nó đã hình thành thành tượng, thành tòa sen và thành đài, thì ba cái này nó phải đặt để ở đúng vị trí của nó thì coi nó mới được. Chứ bây giờ nói nó là gỗ mà để cái tượng ở dưới, bưng nguyên cái bông sen đặt ở trên cái đầu, rồi để cái đài ngay trước mặt coi gì được, có phải không? Cho nên bình đẳng nhưng mà không thể không có cái thứ lớp của nó. Và cái điều này Pháp Hòa đã thường nói với các chú, các thầy trẻ, cũng giống như các con sắp chén vậy thôi. Không thể bưng cái tô mà chồng lên cái chén được. Cái tô to nhất nó nằm ở dưới, cái tô to trung bình nó nằm ở lòng trong, và cái tô nhỏ nữa nó nằm ở trong, và cái chén nó nằm ở trên nữa, thì nó mới có cái sự trật tự và nó vững vàng. Sở dĩ nó không vững vàng là tại sao? Tại vì nó lộn xộn hết, ai muốn làm gì làm, ai muốn sống làm sao sống, cho nên cái nhà đó nó không có được trật tự. Ví dụ như thầy viện chủ thường nói, con á la mấy chú, nhưng mà thầy phải đóng vai thì sao? Đóng cái vai ông nội, an ủi, dỗ về. Nhưng mà có những trường hợp khác thầy nói không, kỳ này thầy để con đóng vai hiền, để thầy đóng vai ác. Tức là để thầy là cái người chấp nhận, rầy mạnh, nói mạnh. Bởi vì cái vị trí của thầy nói được cái vị đó, hay là khuyên bảo được người đó, thầy nói. Mà con ở cái mặt khác. Cho nên chúng ta hiểu được ở trong đạo, ngoài đời, vợ chồng, người ta sống ở trong nhà cũng vậy. Chồng ra la rầy con thì vợ là cái người an ủi con. Nhưng nếu ngược lại, người cha có cái sự gần gũi với con hơn thì người mẹ phải dạy. Thì đời nó cũng có những cái trật tự như vậy. Thì trong đạo nó còn hơn như thế. Bởi vì đạo là mình làm việc cho cả cái tập thể. Cho nên quý vị thấy mặc dù một cái chú kia lớn tuổi, chú nọ nhỏ tuổi hơn, nhưng mà bởi vì chú đó đi tu trước cho nên chú đó ở mặt sư huynh là sư huynh, còn chú đi tu sau dù lớn tuổi là sư đệ. Đó là mình nói trên cái giới luật. Nhưng mà ở cái mặt kính trọng thì kính làm sao? Cái chú nhỏ mặc dù ở trên cái vai vế là sư huynh, nhưng mà phải trọng kính cái người sư đệ kia đáng tuổi cha ông của mình. Và luôn luôn Pháp Hòa dạy các chú như vậy. Quý vị nhớ cô Pháp Hiền thường gọi Pháp Hòa bằng gì không? Sư huynh. Từ hồi cổ vô tu tới giờ, cổ không bao giờ cổ gọi mình bằng thầy, thầy hay cái gì. Cổ là sư huynh thôi. Dù tuổi đời gần 80. Nhưng mà Pháp Hòa luôn luôn kính cô như một bà ngoại, bà nội của mình. Và cô Pháp Tịnh cũng vậy. Cho nên ở trong nhà Phật chúng ta gọi là tương kính. Mình vô chùa mình tu sao? Mặc dù tuổi đời mình hơn người kia, nhưng mà mình biết là mình là người đến sau, cho nên mình phải có những cái khiêm cung để nó tự nó tạo cái công đức và phước đức cho mình. Còn cái người kia mặc dù tu trước nhưng mà tuổi đời nhỏ hơn, cho nên nên kính trọng cái người đó như là dì, như là chị, như là cha mẹ của mình, để nó không có tổn phước của nhau. Vậy thôi. Vì tu là tu cho ai? Mình không có tu cho ai khác ngoài mình tu cho mình. Cho nên mình kiệm cái phước, kiệm cái đức, làm chính mình kiệm đức, kiệm phước cho mình, chứ không có do gì khác. Giờ người kia không có chào mình, mình cứ tới A-di-đà Phật cái đi. Tự nhiên ngay cái câu A-di-đà Phật là mình tăng trưởng cái công đức rồi. Cái công đức là mình đã tu tập được cái hạnh khiêm cung. Cái công đức là mình đã chuyển hóa được cái tập khí tự cao của mình. Vì ai cũng có cái tự cao tự đại, nhưng mà hôm nay mình đã thành tựu được, mình đã hạ mình được, mình đã khiêm cung được. Cho mình là một Bồ Tát thường bất khinh. Nhưng mà cũng đừng trách nha, đừng nói đó, tôi chào cô đó mà cô đó không chào tôi, bữa nay tôi được phước, cô đó tội, đừng nói vậy. Mà phải thấy rằng, ô, thôi cô không chào mình, vậy thì cô là người đã tác cái pháp cho mình thành tựu được cái hạnh khiêm cung. Cứ thấy người đó là Bồ Tát tác thành cho ta cái pháp tu, chứ đừng thấy người ta có tội. Còn ở trên nhân quả là bình đẳng lắm. Cho nên việc làm gì mình làm được thì đó là tự thân mình đã tạo. Cho nên cái khóa tu hè vừa rồi đó, Pháp Hòa có thưa đại chúng là đời này chúng ta tu là chúng ta tu bòn, tu mót. Không phải đơn giản đâu. Đi bòn mót từng chút á. Cho nên đó, mình đó là bòn từng cuốn chả giò, nhưng mà xài là xài chả lụa không à. Ngồi gói từng cuốn chả giò kiếm 50 xu, mà tới hồi xài là xài bạc ngàn. Có phải không? Mình ví dụ vậy đó. Kiếm là để kiếm từng cuốn chả giò, mà hãy tới giờ xài là xài chả lụa. Cho mình cũng vậy. Đi kiếm từng chút phước, mà tới hồi một câu nói, một thái độ, một hành động mình ứng xử ra thì nó mất biết bao nhiêu. Cho nên thưa đại chúng là nó như vậy đó. Tu bòn tu mọt. Có ai có câu hỏi gì không? Nếu không có thì mình hồi hướng. Đây là mình dạo trước ha, trước khi mình vô kinh. Và cái điều này nó cũng cần để cho tất cả mọi người được hiểu Đạo Phật đã nhìn, đã có quan niệm về người nữ như thế nào. Để chúng ta thấy rằng thí dụ như bên này là thầy tỳ kheo, bên kia là tỳ kheo ni. Trên mặt giới thể là bình đẳng. Hai vị đều thọ giới tỳ kheo hết, nhưng mà bên là tỳ kheo ni, bên này tỳ kheo tăng. Nhưng mà ở cái phương diện gọi là hành xử, thì lúc nào vị tỳ kheo ni cũng lùi một bước đối với các vị tỳ kheo tăng. Đó là cái trật tự. Cũng giống như là quý vị hay để cái ghế cho Pháp Hòa ngồi, nhưng mà thường Pháp Hòa ít có thích ngồi đó, là tại vì Pháp Hòa muốn luôn luôn kính trọng cái ghế đó là của thầy viện chủ, dù thầy không có ở đó, nhưng mà mình vẫn biết rằng cái chỗ đó là của một vị thầy lớn. Và ở trong những cái buổi họp mà có các vị hòa thượng lớn, người ta hay làm một cái bàn họp xong cái ghế ở đó để dù vị hòa thượng không ra họp, nhưng mà cái ghế đó để trống, để biểu tượng rằng cái sự kính trọng của mình đối với vị đó còn đó. Và khi chúng ta vào họp là cái điều chúng ta thưa là kính bạch hòa thượng, mặc dù có hòa thượng đó, kính bạch hòa thượng, kính bạch chư tôn đức. Cũng giống như mình đến chùa mình tắc bạch, thí dụ mình đến chùa mình xin ở 2 tuần, tắc bạch xin nhập chúng 2 tuần, thì cái điều đầu tiên, lời đầu tiên mà chúng ta nói là kính bạch hòa thượng viện chủ, mặc dù hòa thượng viện chủ không có đó, nhưng mà ngôi chùa đó có mặt, có sự chăm sóc chứng minh của hòa thượng viện chủ, thì bất cứ cái gì chúng ta nói chúng ta cũng đều hòa thượng viện chủ trước, rồi đến các vị đại đức hiện tiền. Mình nói ví dụ vậy, đó là một sự tôn kính. Cũng giống như mình nói bình đẳng đi lấy cơm, nhưng mà luôn luôn quý vị để cho quý thầy quý sư cô đi trước, phải không? Đó, bình đẳng nhưng mà có sự tôn kính, chứ không phải bình đẳng rồi muốn nói gì nói, muốn ngang hàng lúc nào ngang hàng, không phải. Mà thật sự ra mình bây giờ mình có lấn, mình có ngang hàng thì các vị cũng chẳng nói gì đâu. Bởi vì anh tu là anh tu cho anh, chứ anh đâu có tu cho ai. Chứ anh nhớ là anh tu bòn tu mót. Một lần anh khởi cái tâm cao ngạo thì đó là tổn giảm của anh rồi. Cho nên sự tu của mình là ở ngay cái chỗ đó. Rồi chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ, học